chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng vô sinh hiếm muộn ngày càng phổ biến và là nỗi lo của nhiều cặp vợ chồng. Đối với nữ giới có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vô sinh. Để chẩn đoán sớm các vấn đề gây vô sinh hiếm muộn, các chị em nên thực hiện những xét nghiệm có giá trị chẩn đoán. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn một số xét nghiệm chẩn đoán vô sinh nữ, giúp chị em trang bị những kiến thức cần thiết trong hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Có nhiều cặp vợ chồng dễ dàng trở thành cha mẹ, nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng khác thì thật khó khăn. Nhiều người tin rằng vô sinh chỉ là vấn đề của phụ nữ, nhưng sự thật là cả nam giới và phụ nữ đều có thể phải đối mặt với những thử thách trên hành trình này. Các chuyên gia cho rằng, nếu quan hệ tình dục thường xuyên mà không dùng biện pháp tránh thai, không có thai trong vòng 12 tháng dưới 35 tuổi và 6 tháng trên 35 tuổi, thì nên đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây vô sinh nữ. Điều quan trọng là cả vợ và chồng phải đi xét nghiệm cùng nhau. Khi gặp bác sĩ, họ có thể sẽ bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi về sức khỏe và lối sống như lịch sử y tế, bao gồm bất kỳ tình trạng hoặc phẫu thuật lâu dài nào, các loại thuốc đang dùng, hút thuốc lá, uống rượu, ăn hoặc uống những thứ có chứa caffeine hay là các chất gây nghiện, tiếp xúc với hóa chất, chất độc hoặc là bức xạ ở nhà hoặc nơi làm việc, đời sống tình dục, v.v. Xét nghiệm chẩn đoán vô sinh nữ liên quan đến việc nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của sức khỏe sinh sản nữ. Điều này bao gồm tiến hành kiểm tra sức khỏe buồng trứng, ống dẫn trứng, tính đều đặn của chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ, sự rụng trứng và các khía cạnh khác ảnh hưởng đến việc thụ thai thành công. Nội tiết tố cũng đóng một vai trò quan trọng trong khả năng thụ thai và mang thai thành công, do đó xét nghiệm nội tiết tố cũng được thực hiện như một phần của xét nghiệm chẩn đoán vô sinh nữ. Mục đích của những xét nghiệm này là xác định nguyên nhân gốc rễ gây vô sinh để các cặp vợ chồng có thể thực hiện những bước tiếp theo để thực hiện ước mơ có con. Các bác sĩ sẽ đề nghị xét nghiệm sau khi tiến hành khám sơ bộ, tìm hiểu tiền sử sức khỏe trước đó của vợ chồng. Tuy nhiên, không có xét nghiệm nào tốt nhất cho vấn đề vô sinh nữ. Các bác sĩ sử dụng nhiều cách khác nhau để xác định bất kỳ vấn đề nào có thể gây ra vấn đề về sinh sản. Phụ nữ có thể được xét nghiệm phết tế bào Pap để phát hiện các tế bào bất thường xung quanh cổ tử cung. Xét nghiệm này có thể phát hiện ung thư cổ tử cung và các vấn đề khác ở cổ tử cung hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bất kỳ điều nào trong số này có thể cản trở việc mang thai, bác sĩ cũng có thể kiểm tra nồng độ hormone progesterone trong máu của bạn. Sự gia tăng progesterone cho thấy bạn đang rụng trứng. Bên cạnh đó, chị em có thể tự mình kiểm tra nhiệt độ cơ thể vào mỗi buổi sáng. Nhiệt độ cơ thể cơ bản tăng lên một chút ngay sau khi rụng trứng. Bằng cách kiểm tra mỗi sáng sẽ hiểu được quy trình rụng trứng của mình trong vài tháng. Bác sĩ cũng có thể tiến hành các xét nghiệm về tuyến giáp hoặc kiểm tra các vấn đề về nội tiết tố khác để loại trừ các tình trạng có thể gây ra rụng trứng hoặc rụng trứng không đều. Nội tiết tố đóng một vai trò quan trọng trong khả năng sinh sản và một số hormone thường được thử nghiệm để đánh giá tình trạng vô sinh ở nữ giới. Chúng có thể bao gồm hormone kích thích nang trứng, hormone tạo hoàng thể, estradiol, progesterone. Những xét nghiệm hormone này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về chức năng buồng trứng, sự rụng trứng và sức khỏe sinh sản tổng thể. Xét nghiệm cơ quan sinh sản nữ giới, xét nghiệm máu toàn bộ, xét nghiệm điều tra mức độ hormone trong máu. Các xét nghiệm hormone thông thường bao gồm xét nghiệm chức năng tuyến giáp, nồng độ prolactin, hormone kích thích nang trứng, hormone tạo hoàng thể và các hormone khác có thể ảnh hưởng đến sự rụng trứng và chức năng sinh sản. Hormone kích thích nang trứng cao có thể có nghĩa là khả năng sinh sản ở phụ nữ thấp hơn. Nồng độ hormone kích thích nang trứng trong máu được kiểm tra sớm trong chu kỳ kinh nguyệt, thường vào ngày thứ ba. Xét nghiệm cung cấp những hiểu biết có giá trị về hệ thống nội tiết tố điều hòa khả năng sinh sản. Những xét nghiệm này giúp giải đáp những bí ẩn về sự mất cân bằng nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của phụ nữ. Siêu âm qua âm đạo, bác sĩ đặt que đầu dò vào âm đạo và đưa đến gần các cơ quan vùng chậu. Kỹ thuật này sử dụng sóng âm thanh giúp bác sĩ sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh của buồng trứng và tử cung để dễ dàng phát hiện các vấn đề ở trong các cơ quan này. Siêu âm qua âm đạo giúp phát hiện bất kỳ u nang, u xơ hoặc là các bất thường về cấu trúc nào khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Chụp buồng tử cung vòi trứng cản quang, kỹ thuật này sử dụng một loạt các tia X để chụp ống dẫn trứng và tử cung sau khi bác sĩ tiêm thuốc cản quang qua âm đạo. Một phương pháp khác sử dụng nước muối và không khí thay vì thuốc nhuộm và siêu âm. Chụp buồng tử cung vòi trứng cản quang có thể giúp bác sĩ kiểm tra xem ống dẫn trứng của bạn bị chặn hoặc nếu bạn có bất kỳ khiếm khuyết nào ở tử cung hay không. Kỹ thuật chẩn đoán này thường được thực hiện ngay sau kỳ kinh. Bác sĩ đặt một ống mỏng mềm và ở đầu có gắn một camera, từ từ đưa qua cổ tử cung và vào trong tử cung. Kỹ thuật này giúp bác sĩ nhìn được vào bên trong tử cung và nếu cần thiết có thể lấy mô tử cung để làm xét nghiệm. Nội soi ổ bụng. Bác sĩ thực hiện kỹ thuật này thông qua vết cắt nhỏ trên bụng và chèn các dụng cụ đặc biệt vào bên trong, bao gồm cả máy quay. Kỹ thuật này có thể kiểm tra toàn bộ khung xương chậu và có khả năng khắc phục được một số vấn đề, chẳng hạn như lạc nội mạc tử cung. Tuy nhiên, bạn có thể không cần phải thực hiện tất cả các xét nghiệm này. Tùy thuộc vào từng tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ chỉ định các loại xét nghiệm và kỹ thuật chẩn đoán nào phù hợp nhất. Sau khi xét nghiệm xong, khoảng 85% các cặp vợ chồng sẽ tìm được lý do tại sao họ gặp khó khăn khi mang thai. Thưa quý vị và các bạn, mang thai là điều tuyệt vời nhưng cũng tiềm ẩn một số vấn đề như nguy cơ sảy thai khá thường gặp. Biết về sảy thai để có thể kiểm soát tốt hơn các triệu chứng mang thai bất thường, bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ 10 điều nên biết về sảy thai. Sảy thai là tình trạng mất thai xảy ra trong vòng 24 tuần đầu tiên của thai kỳ. Khả năng sảy thai là khoảng 10% đến 20%. Nếu thai phụ có nguy cơ hoặc từng bị sảy thai, có thể có nhiều thắc mắc như là tần suất sảy thai xảy ra, nguyên nhân phổ biến là gì. Vì vậy, bất cứ phụ nữ mang thai nào cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ sảy thai. Ngay cả một phụ nữ khỏe mạnh đã mang thai đủ tháng cũng nên biết các triệu chứng dẫn đến sảy thai. Theo đó, hầu hết các trường hợp sảy thai là do bất thường về nhiễm sắc thể, xảy ra tại thời điểm thụ tinh và không thể dự đoán hoặc là thay đổi sau đó. Rất ít bác sĩ có thể làm gì để ngăn chặn tình trạng sảy thai đang diễn ra trong 3 tháng đầu. Hiếm có cách nào để dự đoán hoặc ngăn chặn chúng nếu sảy thai xảy ra tự nhiên. Nếu thai phụ đã sảy thai nhiều lần, bác sĩ sẽ tìm biện pháp ngăn ngừa các biến cố trong tương lai bằng cách điều trị các nguyên nhân sảy thai cụ thể có thể phòng ngừa được. Tuy nhiên, rất nhiều phụ nữ bị sảy thai vẫn sinh được một hoặc nhiều con, khả năng sảy thai nhiều lần là tương đối thấp. Trên thực tế, chỉ có khoảng 5% phụ nữ sảy thai ít nhất 2 lần liên tiếp, trong khi chỉ có 1% trải qua 3 lần sảy thai trở lên. Nếu đã sảy thai từ 2 lần trở lên, bạn nên nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia về vô sinh để xem liệu bạn có nên đi xét nghiệm các tình trạng gây sảy thai tái phát hay là không. Các bác sĩ thường không tìm kiếm nguyên nhân cơ bản dẫn đến sảy thai cho đến khi bị sảy thai từ 2 lần trở lên. Định nghĩa sảy thai là thai bị sảy trước 20 tuần. Hầu hết các trường hợp sảy thai đều xảy ra trước mốc 12 tuần và xảy ra ngay cả trước khi phát hiện nhịp tim. Mất thai sau 20 tuần được gọi là thai chết lưu. Tùy thuộc vào giai đoạn mang thai, các triệu chứng sảy thai có thể khác nhau. Trong một số trường hợp, việc sảy thai xảy ra nhanh đến mức thậm chí có thể người phụ nữ không biết mình đang mang thai cho đến khi sảy thai. Một số triệu chứng phổ biến của sảy thai gồm chuột rút, đau bụng dưới, có dịch nhầy tiết ra từ âm đạo, mất các triệu chứng thông thường của thai kỳ như đau ngực, người mỏi mệt. Trong số ít trường hợp, sảy thai có thể do thai phát triển bên ngoài tử cung, được gọi là mang thai ngoài tử cung. Lúc này thai phụ thường có các triệu chứng sau: đau bụng dai dẳng và dữ dội, thường ở một bên, chảy máu âm đạo thường xuất hiện sau khi cơn đau bắt đầu, đau thắt lưng, tiêu chảy, nôn mửa, cảm giác lâng lâng, có thể ngất xỉu. Mẹ bầu có thể có những triệu chứng này mà không bị sảy thai, vì vậy nếu đang mang thai và có các triệu chứng này thì hãy đi khám ngay. Đôi khi mẹ bầu không có dấu hiệu sảy thai bên ngoài. Sảy thai thường được phát hiện tình cờ khi siêu âm, khám thai định kỳ hoặc khi không thể tìm thấy nhịp tim trên máy đo nhịp tim Doppler cầm tay vào đầu giai đoạn thứ 2 của thai kỳ. Sau khi chẩn đoán sảy thai, bác sĩ có thể giúp xác định các bước tiếp theo, chẳng hạn như có thể quyết định để sảy thai tự nhiên, nghĩa là chờ đợi các triệu chứng bắt đầu vào mô của thai nhi tự đào thải. Bác sĩ có thể tư vấn về một loại thuốc gây ra các cơn co thắt để mô đi qua sớm hơn hoặc lựa chọn can thiệp y tế như là thủ thuật nong và nạo. Cân nặng nằm ngoài phạm vi cân nặng bình thường là một nguy cơ làm tăng khả năng bị sảy thai. Nếu quá gầy hoặc thiếu dinh dưỡng như làm tăng tỷ lệ sảy thai, thì bệnh đái tháo đường và béo phì được kiểm soát kém cũng có thể làm tăng nguy cơ sảy thai. Mô mỡ dư thừa dẫn đến nồng độ estrogen và testosterone trong cơ thể cao hơn và cũng có thể dẫn đến kháng insulin, rối loạn tuyến giáp hoặc là tăng huyết áp. Sảy thai là điều không mong muốn của các mẹ bầu. Sau biến cố này, nếu không được điều trị và quan tâm kịp thời của người thân, chị em phụ nữ có thể bị trầm cảm sang chấn nặng về tâm lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống. Do đó, vai trò của gia đình, người thân, mà đặc biệt là sự quan tâm chăm sóc, an ủi, vỗ về của người chồng. Điều quan trọng là phải luôn hướng đến lối sống tích cực để tinh thần có thể phấn chấn lạc quan, để chuẩn bị sức khỏe, sẵn sàng chào đón những đứa con tiếp theo. Bác sĩ thường không thể làm bất kỳ điều gì để giúp tránh bị sảy thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Nhiều trường hợp không thể nhận được chẩn đoán xác nhận rằng đã sảy thai chỉ sau một lần khám. Bác sĩ có thể kiểm tra sảy thai bằng cách xét nghiệm hormone thai kỳ HCG trong máu. Thông thường, mức HCG sẽ tăng gấp đôi khoảng 2 đến 3 ngày một lần trong 3 tháng đầu tiên. Nếu mẹ bầu có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, nên đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Chảy máu, thời gian ra máu trong sảy thai có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, ra máu thường là một trong những triệu chứng đầu tiên của sảy thai. Dấu hiệu ra máu sảy thai và đau quặn có thể kéo dài đến 2 tuần. Sau thời gian này, lượng máu sẽ giảm dần và có thể kéo dài thêm 1 đến 2 tuần. Thế nhưng cũng có trường hợp sảy thai chỉ ra máu trong vài giờ. Việc sảy thai gây chảy máu bao lâu sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đau bụng. Mẹ bầu bị đau bụng có thể do nhiều nguyên nhân, đôi khi đó là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Do đó, tốt nhất khi cảm thấy đau bụng âm ỉ hoặc đau thành cơn liên tục, mẹ bầu nên liên hệ với bác sĩ để thăm khám siêu âm nhằm biết chính xác nguyên nhân gây đau bụng để xử lý kịp thời. Không thể dự đoán chính xác khi nào sẽ có khả năng sinh sản trở lại. Một số phụ nữ tiếp tục rụng trứng chỉ sau 2 tuần sau khi sảy thai, trong khi những người khác có thể phải đợi đến 3 tháng trước khi chu kỳ kinh nguyệt bình thường trở lại. Nếu không muốn mang thai lần nữa ngay lập tức, thì nên sử dụng biện pháp bảo vệ cho đến khi sẵn sàng. Nếu muốn an toàn cho lần mang thai mới, ngoài việc tính thời gian rụng trứng thì sẽ có một số điều nhất định phải chuẩn bị để đưa cơ thể vào trạng thái tốt nhất khi mang thai và hãy lên lịch sắp xếp để quản lý thai. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.